Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 11 tháng 3 có những nội dung chính sau đây. Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên tích cực hỗ trợ đảng viên cài đặt ứng dụng sổ tay đảng viên Thái Nguyên. Nhận thức rõ vai trò quan trọng của hạ tầng giao thông, từ năm 2020, chủ trương làm đường giao thông được Đảng bộ phường Cam Xá đưa vào nghị quyết để thực hiện hàng năm. Chủ trương trên nhận được sự đồng tình nhất trí cao của nhân dân. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Tô Hiệu 1912-2022. Sau đây là nội dung chi tiết. Chào mừng thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027. Sáng ngày 12 tháng 3, tại nhà văn hóa xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên tổ chức phát động chương trình Mỗi phụ nữ một cây xanh, mỗi cơ sở hội một công trình cây xanh. Dự chương trình có đồng chí Phạm Thị Thu Thủy, tỉnh ủy viên, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, phó bí thư thường trực thành ủy, phụ trách Đảng bộ thành phố, chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của tỉnh và thành phố Thái Nguyên. Tại buổi lễ, đồng chí chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phát động và kêu gọi 100% các cơ sở hội phụ nữ tại 9 huyện, thành thị trong tỉnh cùng tham gia thực hiện các công trình cây xanh. Mỗi hội viên phụ nữ trồng và chăm sóc ít nhất một cây xanh nhằm chống biến đổi khí hậu, tạo môi trường xanh, sạch đẹp. Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp phát huy tốt vai trò tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên và nhân dân cùng tham gia trồng cây xanh, nhân rộng các mô hình cây xanh hiệu quả đã được triển khai tại cơ sở, như đoạn đường tiến phố nở hoa, đường xanh bóng mát, khuyến khích trồng cây xanh tại các không gian công cộng, khuôn viên cơ quan, trường học, khu di tích văn hóa lịch sử, khu tưởng niệm, các khu đô thị, khu dân cư tập trung. Với ý nghĩa thiết thực của chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên đã tích cực hưởng ứng bằng cách đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường, trồng mới cây xanh trên địa bàn, phát động cuộc thi trực tuyến đoạn đường tuyến phố nở hoa do các cấp hội phụ nữ tự quản năm 2022 nhằm tuyên truyền nâng cao vai trò nòng cốt của phụ nữ trong việc giữ gìn môi trường sáng, xanh, sạch đẹp, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và cán bộ hội viên phụ nữ các cấp đã cùng tham gia trồng hàng trăm cây hoa các loại tại khuôn viên nhà văn hóa xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên. Ngày 11 tháng 3, Đảng bộ xã Đồng Liên tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt mùng 3 tháng 2 năm 2022 và ra mắt cuốn lịch sử Đảng bộ xã. Dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy. Đợt mùng 3 tháng 2 năm 2022, Đảng bộ xã Đồng Liên có 4 đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu Đảng, trong đó có một đồng chí được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, một đồng chí được nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và hai đồng chí được nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Đây đều là các đồng chí đảng viên gương mẫu có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Tại buổi lễ, Đảng bộ xã cũng đã tổ chức lễ ra mắt cuốn lịch sử Đảng bộ xã Đồng Liên giai đoạn 1947-2020. Quá trình nghiên cứu biên soạn cuốn sách được tiến hành trong 7 năm với 10 cuộc hội thảo ở các cấp. Đến nay, cuốn lịch sử Đảng bộ xã đã chính thức ra mắt gồm 371 trang với 5 chương và nhiều hình ảnh tư liệu có giá trị. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trưởng ban Dân vận Thành ủy đã chúc mừng các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng, mong các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần tiền phong gương mẫu của người đảng viên, tiếp tục là tấm gương sáng trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đóng góp công sức trí tuệ để xây dựng xã Đồng Liên và thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển. Đồng chí cũng nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng của việc biên soạn xuất bản cuốn lịch sử Đảng bộ xã. Đây chính là tư liệu quý, phản ánh sâu sắc toàn diện quá trình lãnh đạo của Đảng bộ xã qua các thời kỳ, góp phần lưu giữ tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng và giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên xã đã tổ chức khánh thành công trình thanh niên điểm quét mã QR code tuyên truyền lịch sử Đảng bộ xã tại trụ sở Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Đồng Liên nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả cán bộ, đảng viên, nhân dân trong xã được tiếp cận và tìm hiểu cuốn sách lịch sử Đảng bộ xã giai đoạn 1947-2020. Chiều ngày 11 tháng 3, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị triển khai ứng dụng công nghệ khai báo tư vấn hỗ trợ người nhiễm hoặc nghi nhiễm virus SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, trạm trưởng trạm y tế 32 phường xã. Tại hội nghị, thành phố đã cấp cho mỗi xã phường một SIM điện thoại và hướng dẫn tạo một tài khoản Zalo Office Account để hỗ trợ nhân dân khai báo, tư vấn hỗ trợ người nhiễm hoặc nghi nhiễm virus SARS-CoV-2 mà không cần đến trạm y tế. Với ứng dụng này, người dân có thể gửi video thực hiện test nhanh và kết quả test tại nhà, cũng như khai báo y tế tới trạm y tế và Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của địa phương mà không phải đến tận nơi khai báo. Trên cơ sở đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của địa phương có thể ra các quyết định cách ly cũng như kết thúc cách ly thông qua ứng dụng. Cùng với đó, người dân có thể trao đổi để được tư vấn về các vấn đề liên quan đến điều trị, phòng bệnh và chính quyền địa phương cũng có thể tuyên truyền đến nhân dân về các vấn đề mà người dân cần nắm bắt. Ứng dụng này đã được Công an phường Trung Thành áp dụng hiệu quả trong thực hiện đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương và mới đây đã giúp chính quyền địa phương phường Trung Thành áp dụng hiệu quả trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Với số lượng người nhiễm bệnh COVID-19 điều trị tại nhà và người phát hiện nhiễm bệnh tăng cao, trong khi trung bình mỗi trạm y tế chỉ có 5 cán bộ y tế, điều này đã dẫn đến sự quá tải khi người dân đến trạm y tế phường xã khai báo y tế và thực hiện các thủ tục cách ly điều trị. Việc triển khai ứng dụng Zalo Office Account vào khai báo tư vấn hỗ trợ người nhiễm hoặc nghi nhiễm virus SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố sẽ giảm tải lượng người tập trung tại trạm y tế, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong thực hiện phòng chống dịch COVID-19. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị 100% các xã phường cài đặt, đăng ký kích hoạt ứng dụng này ngay trong tuần tới, đồng thời tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân biết để thực hiện nhằm giảm áp lực cho trạm y tế các phường xã và đảm bảo công tác phòng chống dịch của thành phố. Ngày 11 tháng 3, Hội Cựu chiến binh phường Tích Lương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022-2027. Tham dự đại hội có 92 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 800 hội viên sinh hoạt tại 18 chi hội trong Hội Cựu chiến binh phường. Phát huy sức mạnh đoàn kết, năng động, sáng tạo của anh bộ đội Cụ Hồ, nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh phường Tích Lương đã đổi mới phương thức hoạt động, bám sát các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đề ra. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ hội viên về nhiệm vụ tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở địa phương, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp ngành phát động như Ngày vì người nghèo, Toàn dân phòng chống tệ nạn xã hội, Hiến đất mở đường, tích cực tham gia công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế. Hàng năm các chi hội đều hoàn thành tốt các chỉ tiêu thi đua, 100% hội viên được học tập các nghị quyết của Đảng. Qua bình xét có 99,7% đến 100% hội viên đạt cựu chiến binh gương mẫu và gia đình đạt gia đình văn hóa. Với những kết quả đạt được, Hội Cựu chiến binh phường cùng nhiều tập thể và cá nhân được các cấp hội và phường khen thưởng. Nhiệm kỳ 2022-2027 này, hội phấn đấu hàng năm 100% chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% chi hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hội Cựu chiến binh phường đạt trong sạch vững mạnh trở lên. Với tinh thần tập trung dân chủ, đại hội đã bầu 17 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh phường Tích Lương nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên. Để chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh, Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn triển khai tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 15 tháng 4. Đối tượng vệ sinh khử trùng tiêu độc là các trang trại, hộ chăn nuôi, cơ sở sản xuất con giống, cơ sở giết mổ, chế biến, buôn bán động vật, sản phẩm động vật, khu vực chôn lấp, xử lý, tiêu hủy động vật và sản phẩm của động vật nhiễm, nghi nhiễm mầm bệnh. Để công tác phòng chống dịch bệnh đạt hiệu quả, Chi cục yêu cầu các trang trại, hộ chăn nuôi dọn dẹp vệ sinh chuồng trại chăn nuôi hàng ngày, thu gom phân, rác thải đem chôn, đốt, ủ vôi bột. Ngoài ra, Chi cục lưu ý, trước khi phun hóa chất sát trùng, bà con phải làm sạch đối tượng khử trùng tiêu độc bằng biện pháp cơ học, quét dọn, cạo, cọ rửa, đồng thời pha chế và sử dụng hóa chất sát trùng theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất, bảo đảm pha đúng nồng độ, phun đúng đối tượng, tỷ lệ trên một đơn vị diện tích cần phun. Để tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã thành lập các đoàn kiểm tra và chỉ đạo các phòng ban, đơn vị, đoàn thể của thành phố và Ủy ban Nhân dân các phường xã, tăng cường kiểm tra, giám sát và triển khai các nội dung hoạt động phòng chống dịch COVID-19 theo lĩnh vực và địa bàn được phân công phụ trách. Qua kiểm tra, giám sát, từ đầu tháng 5 năm 2021 đến nay, Ủy ban Nhân dân các phường xã và cơ quan chức năng đã xử phạt 408 trường hợp vi phạm hành chính do trốn tránh chốt kiểm soát dịch, không đeo khẩu trang nơi công cộng và 46 cơ sở kinh doanh dịch vụ không chấp hành các quy định phòng chống dịch. Tổng thu nộp ngân sách là gần 810 triệu đồng. Thông qua công tác kiểm tra giám sát phòng chống dịch đã khẳng định quyết tâm của thành phố Thái Nguyên kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19, tạo sự răn đe, đồng thời tuyên truyền để nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn dân trong nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc có tổng diện tích lập quy hoạch là trên 44,6 hectare. Đây là khu du lịch sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa trên cơ sở khai thác các nguồn tài nguyên du lịch và kết nối với các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Dự án được thực hiện sẽ góp phần phát triển du lịch của tỉnh cũng như phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nằm trong vùng ảnh hưởng của dự án này có 11 thửa đất với tổng diện tích trên 182.000 m2 thuộc các tờ bản đồ số 7, 15 nằm trên địa giới xã Phúc Xuân do Ban Quản lý rừng đặc dụng và Phòng hộ tỉnh Thái Nguyên quản lý. Để thực hiện dự án, ngày 31 tháng 12 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 4339 thu hồi trên 189.000 m2 đất tại xã Phúc Xuân. Trong đó có trên 182.000 m2 đất rừng phòng hộ của Ban Quản lý rừng đặc dụng và Phòng hộ tỉnh Thái Nguyên quản lý và trên 7.100 m2 đất giao thông do Ủy ban Nhân dân xã Phúc Xuân quản lý. Tuy nhiên, hiện nay trên 11 thửa đất của Ban Quản lý rừng đặc dụng và Phòng hộ tỉnh Thái Nguyên có 17 hộ dân chủ yếu cư trú tại xóm Gốc Mít, xã Tân Thái, huyện Đại Từ đang có cây trồng trên diện tích đất này. Đến nay đã có 14 trên 17 hộ phối hợp thống kê kiểm đếm và được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tài sản, cây trồng trên 5,2 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay mới có 4 hộ nhận tiền bồi thường hỗ trợ tài sản, cây trồng. Ủy ban Nhân dân và các phòng ban liên quan của thành phố Thái Nguyên đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại để giải quyết các băn khoăn vướng mắc của các hộ này, đồng thời tuyên truyền giải thích các chính sách trong thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và vận động các hộ nhận tiền bàn giao mặt bằng, nhưng đến nay còn 10 hộ chưa nhận tiền. Đó là các hộ 1. Nguyễn Tuấn Hùng, 2. Trần Hữu Phúc, 3. Nguyễn Đức Mạnh, 4. Trần Hữu Thu, 5. Phạm Ngọc Điệp, 6. Trần Hữu Đức, 7. Nguyễn Văn Cậu, 8. Trần Hữu Trung, 9. Vũ Văn Hậu, 10. Nguyễn Thị Hồng Gấm. Và đặc biệt còn 3 hộ chưa phối hợp thống kê kiểm đếm là hộ bà Nguyễn Thị Dung, ông Nguyễn Đức Thắng và ông Dương Văn Long. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị 10 hộ chưa nhận tiền bồi thường hỗ trợ khẩn trương nhận tiền, 3 hộ chưa phối hợp thống kê kiểm đếm nhanh chóng phối hợp với cơ quan chuyên môn của thành phố để thống kê kiểm đếm theo quy định của pháp luật.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm góp phần nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên trong giai đoạn hiện nay, thời gian qua, Đoàn Thanh niên các phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, đảng viên trên địa bàn cài đặt và sử dụng ứng dụng sổ tay đảng viên Thái Nguyên. Hoạt động này không chỉ góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi đoàn viên thanh niên mà còn trở thành hoạt động ý nghĩa trong tháng thanh niên năm 2022, ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Đầu tiên bác vào cái ứng dụng CH Play, bác đánh chữ sổ tay đảng viên Thái Nguyên.
Bác vào đây, sổ tay đảng viên Thái Nguyên này. Bác vào phần đầu tiên này. Đấy, sau đó bác vào phần đăng ký.
Gần tuần nay, các đoàn viên thanh niên phường Phú Xá đã tích cực tham gia hướng dẫn đảng viên trên địa bàn, nhất là đảng viên cao tuổi cài đặt ứng dụng sổ tay đảng viên Thái Nguyên trên điện thoại thông minh. Để thực hiện tốt công việc này, các chi đoàn cơ sở vừa chủ động phân chia khung giờ hợp lý thực hiện tại từng tổ dân phố, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Toàn phường hiện có gần 730 đảng viên. Tính đến nay, tuổi trẻ phường Phú Xá đã hỗ trợ trên 80% đảng viên cài đặt thành công ứng dụng. Anh Ngô Minh Quân, Bí thư Đoàn phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đoàn phường thì cũng đã chỉ đạo các đồng chí đoàn viên thanh niên là xung kích xuống các tổ dân phố, các nhà văn hóa để hướng dẫn cho các đồng chí đảng viên mà gặp những khó khăn trong quá trình cài đặt. Trong quá trình cài đặt thì có thể là một số đồng chí đảng viên thì không có sử dụng điện thoại thông minh, hoặc là khi cài đặt ứng dụng thì các đồng chí cài đặt nhưng mà không thể đăng ký được, hệ điều hành nó không tương thích với lại ứng dụng, cho nên thì các đồng chí cũng hơi khó khăn trong quá trình cài đặt.
Tùy thuộc vào đặc điểm của từng địa phương, tuổi trẻ mỗi phường xã lại có hình thức tuyên truyền hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử phù hợp. Theo đó, 100% đoàn các xã phường đã thành lập đội thanh niên xung kích tình nguyện, tích cực hướng dẫn đảng viên cùng chung tay thực hiện, đồng thời tích cực chủ động phối hợp với đảng ủy, chính quyền địa phương thành lập các tổ công tác nhằm rà soát, đánh giá ý thức, trách nhiệm của mỗi đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Phát Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Đến thời điểm này, chúng tôi đã và đang tiếp tục chỉ đạo cho đoàn phường, tổ công tác xuống các chi bộ để hỗ trợ cho công chí đảng viên cài đặt cái sổ tay điện tử. Có những đồng chí đảng viên không thể đến được nhà văn hóa để cài đặt thì tổ công tác sẽ đến tận nơi hoặc là hướng dẫn qua cái hệ thống Zalo của chi bộ để các đồng chí đảng viên có thể tự làm tại nhà. Đồng thời là cũng trong cái quá trình thực hiện có vấn đề gì vướng mắc thì công chí kịp thời tư vấn qua các hệ thống Zalo của chi bộ cũng như là của tổ dân phố để công chí tổ chức thực hiện.
Nhờ am hiểu về công nghệ số và sử dụng thành thạo các thao tác trên điện thoại thông minh, nên việc hỗ trợ đảng viên cài đặt ứng dụng được các đoàn viên thanh niên thực hiện nhanh chóng và hiệu quả. Chỉ với 3 bước cài đặt đơn giản, sau khi cài đặt thành công trên điện thoại thông minh với hệ điều hành Android và iOS, ứng dụng này sẽ giúp cán bộ đảng viên tiếp cận nhanh chóng, kịp thời các thông tin, tài liệu, nghiệp vụ công tác xây dựng đảng, định hướng nội dung công tác tư tưởng, sinh hoạt thường kỳ của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên. Anh Nguyễn Thế Anh, Bí thư Đoàn phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Ban chấp hành Đoàn phường Gia Sàng đã thành lập đội thanh niên xung kích gồm 20 đồng chí là các đồng chí bí thư, phó bí thư các chi đoàn trực thuộc đến các chi bộ, tổ dân phố phối hợp cùng với cả cấp ủy chi bộ các tổ dân phố thành lập các cái tổ và hướng dẫn đảng viên các chi bộ cài đặt cái ứng dụng sổ tay đảng viên Thái Nguyên. Các đồng chí đoàn viên thanh niên thì cũng cơ bản là đã đáp ứng được về các cái hướng dẫn cài đặt sổ tay đảng viên Thái Nguyên cũng như là sự phối hợp hợp tác của các đồng chí đảng viên trong toàn đảng bộ. Sau diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 thì cái việc cài đặt cũng khó khăn do phải đảm bảo về giãn cách trong việc lúc cài đặt, như là số đảng viên là F0 thì sẽ phải có các cái phương án để hướng dẫn các đồng chí đảng viên cài đặt cho đảm bảo đúng tiến độ mà được trên giao.
Còn chị Trịnh Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Thái Nguyên cho biết.
Trong thời gian tới thì Ban Thường vụ Thành đoàn Thái Nguyên tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc duy trì hoạt động của đội thanh niên tình nguyện để tiếp tục hướng dẫn người dân, đặc biệt là các đảng viên ở các cái tổ dân phố để thực hiện có hiệu quả việc triển khai sổ tay điện tử của đảng viên để góp phần cùng đảng bộ thành phố sẽ hoàn thành trong thời gian sớm nhất việc triển khai ứng dụng sổ tay điện tử đảng viên đến toàn bộ đảng viên trong toàn bộ đảng bộ thành phố.
Hỗ trợ cài đặt ứng dụng sổ tay đảng viên Thái Nguyên là một trong những hoạt động của tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên trong việc hưởng ứng chương trình công nghệ số. Tính đến nay, trên 70% phường xã và gần 80% trên tổng số đảng viên các phường xã toàn thành phố đã được các đơn vị đoàn cơ sở hỗ trợ cài đặt thành công ứng dụng sổ tay đảng viên Thái Nguyên. Dự kiến trong tháng 3 năm 2022, tuổi trẻ thành phố sẽ tiếp tục hỗ trợ toàn bộ cán bộ đảng viên có sử dụng điện thoại thông minh trên địa bàn được cài đặt và sử dụng thành công ứng dụng.
Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã là phường từ nhiều năm nay, nhưng hạ tầng giao thông của phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên còn yếu kém, một số đoạn chưa được đổ bê tông. Nhận thức rõ vai trò quan trọng của hạ tầng giao thông, từ năm 2020, chủ trương làm đường giao thông được Đảng bộ phường đưa vào nghị quyết để thực hiện hàng năm. chủ trương trên nhận được sự đồng tình nhất trí cao của nhân dân. Dẫn chúng tôi đi trên đoạn đường thuộc tổ dân phố 6, rộng 4m, dài 650m, vừa được đổ bê tông và đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán 2022. Ông Vũ Ngọc Bảo, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố 6 phấn khởi nói: "Đoạn đường này trước kia là đường đất, trời mưa thì lầy lội, trời nắng thì bụi bẩn, nhân dân đi lại hết sức khó khăn. Cuối năm 2021, được sự nhất trí của cấp ủy, chính quyền phường, chúng tôi quyết tâm làm. Công trình được thực hiện với phương châm dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, thu chi quyết toán công khai nên các hộ đóng góp dù ít dù nhiều đều thoải mái. Từ tổ dân phố 6, chúng tôi vòng sang đoạn đường đang được thi công thuộc địa bàn tổ dân phố 7. Ông Trần Văn Dậu, Bí thư chi bộ tổ dân phố 7 chia sẻ, đoạn đường này trước kia chỉ rộng 2,5m, nhưng nay chúng tôi mở rộng 7m. Công tác giải phóng mặt bằng và xây mương thoát nước hai bên đã hoàn tất. Đợi thời tiết thuận lợi, chúng tôi sẽ tiến hành đổ bê tông. Để tạo đồng thuận, tổ dân phố 7 phổ biến quán triệt sâu rộng chủ trương, cơ chế đóng góp để nhân dân nắm vững và cùng tham gia. Thông qua tuyên truyền, nhân dân trong tổ dân phố rất phấn khởi. Các hộ đều đồng tình đóng góp kinh phí, hiến đất làm đường. Những năm trước, mỗi lần về phường Cam Xá tác nghiệp, chúng tôi phải đi qua một số đoạn đường nhỏ, hẹp, xuống cấp nghiêm trọng. Nhưng nay nhiều đoạn đã được mở rộng, mặt đường đổ bê tông dày dặn. Đặc biệt, đường trục chính trên địa bàn phường được mở rộng từ 3m lên 5m, vỉa hè, rãnh thoát nước được xây kiên cố. Xác định tầm quan trọng của hạ tầng giao thông, Đại hội Đảng bộ phường Cam Xá nhiệm kỳ 2020-2025 đã đưa chủ trương làm đường giao thông vào nghị quyết để thực hiện. Đồng chí Trần Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường cho hay, ngoài tập trung chỉ đạo quyết liệt đối với tuyến đường trục chính, Ban Thường vụ Đảng ủy phường còn phân công nhau đến các doanh nghiệp để vận động hỗ trợ kinh phí nhằm giảm đóng góp của người dân. Với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, từ năm 2020 đến nay, địa phương đã làm được trên 5 km đường giao thông. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Cam Xá chia sẻ thêm, để đạt tỷ lệ 100% đường giao thông được bê tông, thời gian tới chúng tôi tiếp tục huy động mọi nguồn lực đóng góp, xây dựng các công trình theo kế hoạch vốn của thành phố phân bổ từng năm, đẩy nhanh tiến độ thi công những đoạn đường đã giải phóng xong mặt bằng, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, gắn trách nhiệm của cán bộ phụ trách trong việc kiểm tra, giám sát công trình để đảm bảo chất lượng thi công. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn đón nghe phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Tô Hiệu 1912-2022. 4. Tấm gương và tinh thần Tô Hiệu là tài sản vô giá đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Cuộc đời của đồng chí Tô Hiệu đã để lại bài học to lớn về truyền thống yêu nước, không chỉ với lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng mà còn của cả dân tộc Việt Nam. Tấm gương hy sinh anh dũng bất khuất của đồng chí là sự tiếp nối những gương anh hùng trong lịch sử nước nhà. Tinh thần yêu nước, thà chết chứ không chịu làm nô lệ của con dân nước Việt qua tấm gương Tô Hiệu ở thời đại Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được nối dài theo từng giai đoạn lịch sử dân tộc. Mỗi khi Tổ quốc bị các thế lực ngoại bang dòm ngó, tấm gương và tinh thần Tô Hiệu không chỉ thể hiện ở lòng yêu nước, phẩm chất đạo đức cách mạng, đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc, mà còn thể hiện ở thái độ lạc quan cách mạng. Trong chốn lao tù đế quốc, với vô vàn thiếu thốn gian khổ về vật chất, sự hành hạ về tinh thần và vật vã với bệnh tật, đồng chí Tô Hiệu vẫn động viên đồng chí, đồng đội của mình tin tưởng vào tương lai của cách mạng. Dù biết chắc chắn mình sẽ hy sinh vì bệnh lao phổi đã ở giai đoạn cuối, đồng chí càng hăng say viết tài liệu, viết báo, tuyên truyền và lãnh đạo chi bộ nhà tù Sơn La. Đồng chí tâm sự, mình biết chắc chắn rằng mình sẽ chết sớm hơn người khác, vì vậy phải tranh thủ thời gian để chiến đấu, phục vụ cho Đảng. Và mình chỉ e chết sớm không làm hết những điều dự định. Ý thức bảo vệ uy tín của Đảng cũng được thể hiện rõ khi bệnh tật hành hạ đau đớn, đồng chí vẫn kiên cường. Chắc chắn mình không sống được, mình có gan tự tử, nhưng mình không muốn làm điều đó. Nó để lại nỗi buồn và sự day dứt cho anh em. bởi người không hiểu sẽ có những lời bàn tán không hay. Mặt khác, địch cũng sẽ có thể đặt nghi vấn phiền phức. Trước khi đi xa, đồng chí đã dặn lại các đồng chí của mình. Ánh sáng ngày mai đã nó ở phía chân trời. Hãy chuẩn bị đương đầu với những thử thách lớn nhất. Cây đào do đồng chí Tô Hiệu trồng tại nhà tù Sơn La trong thời gian bị giam giữ ở đây đã trở thành biểu tượng không chỉ cho tinh thần đấu tranh bất khuất kiên cường của các chiến sĩ cộng sản tại nhà tù Sơn La, mà còn là biểu tượng của sức sống cách mạng vươn lên từ đất chết. Là lời nhắn nhủ cho hậu thế rằng mùa xuân nhân loại chủ nghĩa cộng sản sẽ ra hoa kết trái trên mảnh đất Việt Nam thân yêu. Hình tượng Tô Hiệu và cây đào Tô Hiệu đã trở thành hình tượng văn học nghệ thuật quen thuộc đối với nhân dân Việt Nam và thế giới. Lịch sử ghi nhận những cống hiến to lớn của đồng chí Tô Hiệu, nhưng một điều hiếm có và rất đặc biệt là còn mãi lưu truyền trong các thế hệ cách mạng tên gọi biểu tượng của đồng chí, tinh thần Tô Hiệu. Đây là một nguồn động lực cổ vũ, động viên tinh thần chiến đấu kiên cường, bất khuất của các chiến sĩ cộng sản, góp phần đưa tới thành công của sự nghiệp cách mạng. Sự hy sinh của đồng chí Tô Hiệu không phải chấm dứt một sự sống, mà là sự khơi nguồn cho một sức phấn đấu mạnh mẽ mới của những người cộng sản Việt Nam trên con đường chinh phục mục tiêu độc lập cho dân tộc, tự do và hạnh phúc cho tất cả đồng bào của mình. Kỷ niệm 110 năm ngày sinh của đồng chí Tô Hiệu 1912-2022, người cộng sản kiên cường, bất khuất, trọn đời chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì độc lập tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân, là dịp để chúng ta ôn lại cuộc đời hoạt động và những cống hiến to lớn của đồng chí đối với Đảng và cách mạng Việt Nam. Đồng thời qua đó tuyên truyền, giáo dục về chủ nghĩa yêu nước, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời của các thế hệ cách mạng tiền bối, để các thế hệ hôm nay học tập và noi theo. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, đặc biệt là công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng, đã xác định rõ lộ trình và đạt được nhiều thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử. Tuy nhiên, sự nghiệp cách mạng vĩ đại đó của cả dân tộc cũng đang đứng trước không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi phải phát huy cao độ chủ nghĩa yêu nước của toàn dân, sự tiên phong gương mẫu của những người cộng sản với một ý chí và quyết tâm vô cùng to lớn, dám nghĩ, dám làm, mở đường mà đi. Chúng ta có thể tìm thấy giá trị tinh thần tiên phong đó ở tấm gương người cộng sản Tô Hiệu để đưa công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đi đến đích cuối cùng. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 12 ngày 13 tháng 3 năm 2022, thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Siêu âm trị liệu là một phương pháp điều trị hiệu quả hiện đang được áp dụng tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Với những ưu điểm, không cần dùng thuốc, không có tác dụng phụ, tính an toàn cao. Có thể kết hợp điều trị song song với nhiều phương pháp khác nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong điều trị. Sử dụng sóng siêu âm để tác động vào mô, các tổ chức liên kết nhằm đưa ra các phương pháp điều trị bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa, cứng khớp sau phẫu thuật. Tác dụng của siêu âm trị liệu: tác dụng nhiệt, giúp tăng chuyển hóa, tăng tuần hoàn, giãn mạch, chống viêm mãn tính. Tác dụng cơ học, làm mềm cơ, làm mềm và mờ mô sẹo. Giảm đau do sinh nhiệt, đồng thời tác dụng lên đầu dây thần kinh cảm giác. Người bệnh có nhu cầu thăm khám, điều trị liên hệ khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0888 143 115.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.